là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Sáu ngày 11 tháng 9 năm 2015. Mỹ sẽ tiếp nhận 10.000 người tị nạn Syria trong năm tới.
The president has directed his team to consider how we can further scale up our.
Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama đã chỉ thị việc ứng phó thêm nữa đối với cuộc khủng hoảng di dân này. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Các nước Đông Âu bác bỏ kế hoạch của EU yêu cầu họ chia sẻ trách nhiệm nhận người tị nạn. Con sông thứ nhì ở miền Bắc Nhật Bản tràn bờ vì ảnh hưởng của bão Eitao. Thỏa thuận hạt nhân Iran, Tổng thống Obama thắng bước đầu.
Trong khi đó, một thượng nghị sĩ Mỹ vừa gửi thư vào một nhà tù ở Việt Nam để khích lệ tù nhân lương tâm Bùi Thị Minh Hằng. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ mang đến những thông tin mới nhất về cuộc khủng hoảng di dân đang diễn ra ở châu Âu.
Bốn nước thành viên của Liên hiệp châu Âu đã bác bỏ một kế hoạch của EU nhằm phân phối 160.000 người di dân cho tất cả các nước trong khối. Ngoại trưởng các nước Hungary, Cộng hòa Séc, Ba Lan và Slovakia hôm nay đã gặp Ngoại trưởng Đức và Luxembourg ở Praha, dường như để hai nước EU ở phương Tây có thể thuyết phục các nước kém thịnh vượng hơn ở Đông Âu chấp thuận thỏa thuận này. Nhưng Ngoại trưởng Séc Lubomir Zaoralek nói rằng các nước cần phải kiểm soát số lượng người tị nạn mà họ có thể nhận. Hàng ngàn người di dân đang đi bộ tới Vienna từ Hungary, trong khi các tuyến hỏa xa kết nối với thủ đô nước Áo bị tạm ngưng hoạt động. Các giới chức nói họ không còn có khả năng để đối phó với đám đông người tị nạn, đang muốn trèo lên các chuyến xe lửa để thực hiện cuộc hành trình dài 60 km. Xa lộ A4 của nước Áo đã cấm xe cộ lưu thông để dành chỗ cho những hàng dài người tị nạn đang đổ về hướng Vienna để tìm cách xin tị nạn ở Áo hoặc xa hơn nữa ở nước Đức. Trong khi đó, cảnh sát Hungary đã mở cuộc điều tra sau khi một băng video xuất hiện cho thấy cảnh sát tại một trại tị nạn mang mặt nạ ném những ổ sandwich vào đám đông di dân. Hungary bị nhiều người chỉ trích về cách đối xử với người tị nạn so với sự tiếp đón nồng nhiệt hơn của nước Đức và Áo.
Hoa Kỳ cho biết sẽ nhận ít nhất 10.000 người tị nạn Syria trong năm tới và gia tăng cứu trợ nhân đạo cho những người đang tìm cách trốn chạy bạo động tại Syria. Việc này diễn ra vào lúc một số nhà lập pháp Mỹ đang làm áp lực, yêu cầu chính quyền Obama phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn. Thông tin viên đài VOA Mike Richman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Hoa Kỳ đã nhận khoảng 1.500 người tị nạn Syria kể từ khi cuộc nội chiến bùng nổ tại nước này cách đây hơn 4 năm. Ngày hôm qua, Hoa Kỳ loan báo kế hoạch giúp người Syria tị nạn nhiều hơn nữa và cho biết sẽ nhận ít nhất 10.000 người Syria tị nạn trong năm tới. Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống Barack Obama đồng ý nhận người tị nạn vào nước Mỹ bắt đầu từ tháng tới. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói.
Tổng thống đã chỉ thị cho nhân viên cứu xét làm thế nào chúng ta có thể tăng cường đáp ứng thêm nữa. Và một điều Hoa Kỳ có thể làm là bắt đầu nhận thêm người tị nạn Syria vào nước Mỹ.
Tòa Bạch Ốc đã bị đặt dưới áp lực phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở châu Âu. Hôm thứ Tư, Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain đã đưa ra lời phát biểu xúc động, hối thúc Hoa Kỳ giúp đỡ người Syria tị nạn tốt hơn nữa. Ông đứng cạnh một tấm ảnh phóng lớn của em bé Syria 3 tuổi, xác dạt vào bãi biển sau khi bị chết đuối, cùng với anh và mẹ, khi chiếc thuyền nhỏ của họ bị lật trên đường đến Hy Lạp. Thượng nghị sĩ McCain nói, tấm hình này đã ám ảnh toàn thế giới.
But how can the American people reconcile these words with pictures of dead children?
Làm thế nào dân chúng Mỹ có thể hòa hợp được lời nói với hình ảnh của những trẻ em thiệt mạng và những người tị nạn đang tuyệt vọng trốn chạy vì mạng sống của mình? Làm thế nào Tổng thống Obama có thể nói nghĩa vụ của chúng ta là làm những gì có thể được để ngăn những vụ tàn sát tệ hại nhất trong thế giới chúng ta, nhưng lại từ chối làm bất cứ việc gì để chấm dứt những vụ tàn sát đang xảy ra hàng ngày tại Syria và khắp Trung Đông.
Thông báo của Tòa Bạch Ốc hôm qua được đưa ra vào lúc một con số kỷ lục những người tị nạn tràn qua bán đảo Balkan vào Hungary, buộc Áo phải ngưng các chuyến tàu biên giới vì quá tải. Hungary là một điểm trung chuyển chính đối với người tị nạn hy vọng đến được Đức và các quốc gia Tây phương khác.
Nhiều người di trú và tị nạn vượt biên từ Syria vào Hungary qua một ngách hở trong hàng rào biên giới vừa được dựng lên, không muốn đăng ký ở Hungary. Thông tin viên VOA Aisha Tazim tìm hiểu lý do và ghi lại trong bài tường thuật do Tấn Trương và Minh Phượng trình bày.
Trong khi không một ai muốn chính thức lên tiếng hay ra mặt trước ống kính thu hình hồi hôm qua, họ nói với đài VOA rằng họ muốn đến các nước khác ngoài Hungary hay Áo. Một số muốn cuối cùng đến Đức nhưng lo sợ họ sẽ bị kẹt lại ở Áo hay Hungary nếu đăng ký. Những người khác nói họ muốn đi Thụy Điển hay các nước khác ở Tây Âu. Một người không muốn nêu danh tính nói, tôi làm đại lý du lịch, tôi biết không có việc gì làm ở Hungary. Tôi hỏi xem có cách nào băng qua biên giới mà không phải đăng ký. Nhiều người khác vừa giơ ngón tay cái lên vừa nói không lấy dấu vân tay.
Người ta có thể thấy một số người rời khỏi con đường mòn bình thường và đi vào những ruộng ngô xung quanh để tránh né nhà chức trách và những chiếc xe buýt chờ đợi đưa họ tới các trại đăng ký. Nhiều nhóm lớn đã đốt lửa lên gần biên giới để chống lạnh trong tiết trời ẩm ướt và mưa phùn. Họ nấu nướng và ăn bắp vừa hái trong những thửa ruộng quanh họ. Khi được hỏi vì sao họ lại dừng lại chỉ vài phút cách nơi những chiếc xe buýt và những người tình nguyện với các vật phẩm cứu trợ đang chờ đợi. Lúc đầu họ nải cớ nọ cớ kia, nhưng sau đó thú nhận rằng họ đang tìm những cách để vượt biên mà không phải đăng ký. Hoang mang dường như bao trùm, nhiều di dân không chắc chắn vì sao họ lại tránh né đăng ký. Họ chỉ nghe theo lời khuyên của bạn bè hay bạn đồng hành. Những người khác không chắc chắn mình nên đi nước Âu Châu nào. Họ đã lên đường từ một tháng hay hơn nữa. Các máy điện thoại di động đã hết pin từ lâu và nguồn thông tin duy nhất họ có được là từ các bạn đồng hành hay những người họ gặp trên đường đi. Đa số dường như lo ngại bị giới truyền thông chú ý và giấu mặt đi khi các ký giả tìm cách chụp ảnh. Rất ít người nói được tiếng Anh.
Con số di dân vượt biên từ Serbia qua Hungary đã tăng lên một cách đáng kể trong mấy ngày vừa qua. Dịch vụ xe lửa toàn quốc của Áo đã ngưng hoạt động từ Hungary vì sợ quá tải. Hungary vừa thông qua một bộ luật coi vượt biên là một tội hình sự. Bộ luật dự trù có hiệu lực vào ngày 15 tháng 9. Bất cứ ai phạm luật có thể bị tù. Quân đội Hungary đã bắt đầu thao diễn để hỗ trợ cho cảnh sát biên phòng. Có ít nhất một đoàn công voi chở đồ tiếp liệu đã được thấy trên xa lộ chính nối liền thủ đô Budapest với biên giới giáp ranh Serbia vào ngày hôm qua.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã thắng được một phần trong thỏa thuận hạt nhân với Iran sau khi các thành viên trong Đảng Dân Chủ của ông tại Thượng viện ngăn chặn cuộc biểu quyết bác bỏ thỏa thuận của phe Cộng Hòa chiếm đa số. Nhưng biện pháp này dự kiến sẽ gặp nhiều thách thức khó khăn hơn tại Hạ viện, nơi mà Chủ tịch viện này đã thề sẽ bác bỏ thỏa thuận với Iran.
The deal that we have is worse than anything I could have ever imagined over the last year.
Dân biểu Đảng Cộng Hòa John Boehner cũng là Chủ tịch Hạ viện phát biểu. Thỏa thuận mà chúng ta đang có tệ hơn bất cứ điều gì mà tôi có thể tưởng tượng trong suốt năm qua. Buộc các dân biểu phải chịu trách nhiệm về hành động của họ là một phần quan trọng trong công việc của chúng ta và vì thế họ sẽ phải biểu quyết. Ngay trong lúc này thì các thành viên của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã gạt sang một bên một nghị quyết bác bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông Boehner nói họ đang xem xét khả năng tiến hành một vụ kiện chống Tổng thống Obama vì ông không trao lại cho Quốc hội những văn bản về các thỏa thuận bên lề giữa Iran và Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế, nói rằng thời gian 60 ngày để duyệt xét thỏa thuận chưa thực sự bắt đầu. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc không đồng ý, nói rằng Quốc hội không còn bao nhiêu thời gian nữa để xem xét thỏa thuận với Iran.
Congress's role here is not to provide their approval for the agreement, but they essentially had 60 days to play the spoiler.
Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, George Earnest, nói vai trò của Quốc hội ở đây không phải là để thông qua thỏa thuận, mà chủ yếu họ có 60 ngày để phá bĩnh. Và nếu cuộc biểu quyết đi theo hướng mà chúng tôi tin là sẽ xảy ra, tôi nghĩ tất cả mọi người đều dự kiến cuộc biểu quyết sẽ đi theo hướng đó, thì cái cơ hội mà Quốc hội có để đóng vai trò ấy sẽ hết hạn vào tuần tới, ngày 17 tháng 9. Đó sẽ là tin vui, và có nghĩa là cộng đồng quốc tế có thể tiến tới phía trước và thực thi thỏa thuận với Iran. Mặc dù những lợi ích của thỏa thuận hạt nhân với Iran vẫn đang trong vòng tranh cãi, các nhà lập pháp của cả hai bên đồng ý rằng thỏa thuận hạt nhân với Iran có phần chắc là vấn đề quan trọng nhất được đưa ra tranh luận ở Điện Capitol trong thời gian họ còn tại chức.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây, thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Thượng nghị sĩ Mỹ gửi thơ cho một tù nhân tại Việt Nam. Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gửi thơ cho một nữ tù nhân lương tâm Việt Nam được nhiều người biết tiếng, bày tỏ cảm thông và ủng hộ đối với những gì bà đang gánh chịu vì các hoạt động nhân quyền. Thư của thượng nghị sĩ Bill Cassidy gửi thẳng vào trại giam cho nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, người thọ án 3 năm tù từ năm ngoái với cáo buộc gây rối trật tự công cộng sau loạt các hoạt động cổ suý cho quyền tự do tôn giáo và dân chủ trong nước. Lá thư đề ngày 9 tháng 9 của nhà lập pháp Mỹ mở đầu với dòng chữ: "Tôi viết thư cho bà với trái tim nặng trĩu lo lắng về tình cảnh bà bị lâm vào hiện nay." Thượng nghị sĩ Cassidy nhấn mạnh, dù bị tước quyền tự do và bị buộc phải sống trong điều kiện giam cầm tệ hại, bà vẫn tìm cách gìn giữ động lực cho những người cùng hoạt động xã hội với mình. Vì vậy, tôi xin hoan nghênh tinh thần can đảm và mạnh mẽ của bà. Thượng nghị sĩ Cassidy nói, cho dù bà Hằng đang bị giam cầm, tên tuổi của bà, câu chuyện của bà, cùng những đóng góp không mệt mỏi của bà cho người dân Việt Nam không hề bị quên lãng. Ông Bill Cassidy cho biết, giới lập pháp Hoa Kỳ vẫn đang nỗ lực thúc đẩy Việt Nam phóng thích cho nhà hoạt động Minh Hằng để tiếp tục nhắc nhở các chính phủ như Việt Nam rằng sẽ có bất lợi cho chính họ khi họ bịt miệng những tiếng nói như tiếng nói của bà Hằng. Kết thư, thượng nghị sĩ Cassidy viết, tôi nghĩ tới bà và cầu nguyện cho bà vì bà đã đấu tranh cho các quyền cơ bản mà mọi con người đều phải được hưởng. Cô Phạm Thị Quỳnh Anh, con gái bà Minh Hằng, bày tỏ lòng cảm kích trước sự quan tâm của chính giới Hoa Kỳ dành cho các nhà hoạt động đang bị áp bức tại Việt Nam.
Đây là một sự động viên rất lớn đối với mẹ em và gia đình em. Và nếu như may mắn mà bức thư tới được tay mẹ em thì nó sẽ là cái nguồn động lực rất là lớn lao cho bà ở trong trại. Phía gia đình thì là bọn em cũng cảm thấy rất là vui và cảm thấy được động viên rất nhiều. Không riêng gì từ phía ông thượng nghị sĩ mà bọn em thật sự bọn em phải cảm ơn rất là nhiều người đã tích cực vận động cho mẹ em.
Con gái bà Hằng nói, lẽ ra sự chia sẻ động viên này phải đến từ các dân biểu của Việt Nam, những người được xem là tiếng nói đại diện cho nhân dân, thay vì là từ một nhà lập pháp tại Mỹ.
Đấy là sự khác nhau giữa thiên đường xã hội chủ nghĩa và tư bản ạ. Cái điều này chắc chắn là bà mẹ em là người mà đang đi đòi những cái quyền đó cho dân, những công dân Việt Nam như bọn em, hay là ngay từ chính gia đình bọn em trở đi ạ. Bởi vì mình cái độc đảng của mình và họ, tất cả những cái đại biểu cho nhân dân, mặc dù mang tiếng là đại biểu nhân dân, những người thay tiếng nói của nhân dân, thế nhưng mà trên thực tế thì họ là đảng viên, họ làm cái gì họ cũng cần phải nghĩ đến cái thẻ đảng của họ cả. Thế nên là, và đương nhiên nhân dân thì thường là như đa phần bọn em là không có đảng, cái tiếng nói nó khác và họ không thể nào nói trung thực cái tiếng nói của dân khi mà họ còn phải lăn tăn vướng vào cái sổ hưu và cái thẻ đảng.
Cô Quỳnh Anh khẳng định mẹ cô, một tiếng nói bênh vực cho công lý và người nghèo, không phải là thành phần phạm pháp như định nghĩa của chính phủ Việt Nam, mà cái án hình sự mà bà Hằng đang phải nhận lãnh là một cái cớ của Hà Nội để ghép tội và trả đũa cho các hoạt động nhân quyền của bà.
Mẹ em không phải là người phải lẽ ra phải chịu cái án hình sự đó. Thế nhưng mà họ đã từng tuyên bố là ở Việt Nam không có tù nhân lương tâm, không có tù nhân chính trị. Thế nên là họ đã không bắt tất cả những người như mẹ em hay như luật sư Lê Quốc Quân hay như chú Điếu Cầy bằng những cái án hình chính trị bao giờ cả. Với gia đình em ấy, thì cái sự quan tâm của thế giới nói chung và nước Mỹ nói riêng đối với mẹ em thì đối với bọn em là quá sức lớn lao. Thế nhưng mà quan trọng nhất vẫn là chính phủ Việt Nam họ có biết lắng nghe hay không. Cái nguồn gốc là chính phủ Việt Nam thì họ vẫn chưa chịu hiểu cái điều đó.
Cô Quỳnh Anh cho hay hiện giờ tình trạng sức khỏe của bà Minh Hằng trong trại giam không được tốt. Nhưng ngoài việc được khám bệnh tại trạm y tế của trại, nhu cầu về thuốc men của bà không được trại đáp ứng.
Từ khi chuyển từ bên Đồng Tháp qua bên Gia Lai thì mẹ em có hiện tượng là bị thỉnh thoảng hay bị tê liệt nửa người. Và gia đình có yêu cầu đưa bà đi khám. Thế nhưng mà bên phía khi gửi đơn lên phía trại Đồng Tháp thì ngay lập tức là 1-2 hôm sau là họ chuyển mẹ em về Gia Trung. Sau khi sang đến trại Gia Trung thì hiện tượng đấy nó bớt dần, nhưng mà mẹ em vẫn còn hiện tượng đau nửa đầu. Và gần đây nhất khi mẹ em gọi điện thoại về nhà thì mẹ em có thông báo là trong ngày mẹ em hay có cái hiện tượng giống như người bị hạ đường huyết. Bên trại họ chỉ thăm khám mình chưa thấy đưa ra được cái đơn thuốc để đưa về cho gia đình. Mẹ em có yêu cầu đưa cái đơn thuốc với cả kết quả về cho gia đình ấy thì chưa được đáp ứng ạ.
Bà Bùi Thị Minh Hằng là nhà hoạt động được nhiều người biết đến từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa, Trường Sa. Kể từ đó, bà trở thành mục tiêu thường xuyên bị hành hung, bắt bớ và giam cầm. Tháng 9 này, bà cùng với nhà hoạt động đang bị giam cầm Tạ Phong Tần được Liên Hiệp Quốc vinh danh trong chiến dịch kêu gọi phóng thích 20 nhà hoạt động nữ nổi bật của nhiều nước từ châu Á tới châu Phi, đã can đảm dấn thân vì nhân quyền, nhưng bị tù tội một cách bất công. Chiến dịch nhằm gửi thông điệp tới các chính phủ độc tài rằng nếu muốn tăng cường sức mạnh cho phụ nữ như những gì đã cam kết với quốc tế, thì hãy thôi giam cầm những phụ nữ đi đầu cho nhân quyền. Bà Minh Hằng từng tuyệt thực nhiều lần trong trại giam để phản đối các điều kiện đối xử khắc nghiệt và ngược đãi. Khi được hỏi về nguyện vọng hiện nay, cô Quỳnh Anh, con gái bà Minh Hằng cho biết.
Tư cách là con của một tù nhân lương tâm thì em hy vọng duy nhất một điều là Việt Nam không còn tù nhân lương tâm nữa, bởi vì khi mà họ xứng đáng là những con người mà cần phải ghi nhớ, rồi cần phải biết ơn. Họ là những người đi đầu để khởi xướng cái phong trào đòi tự do cho đất nước, thế nên là em hy vọng rằng đất nước sẽ không còn tù nhân lương tâm nữa.
Hà Nội phủ nhận có tù nhân lương tâm và gọi đó là những người phạm pháp bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, khơi dậy những lời kêu gọi yêu cầu Việt Nam phải cải thiện luật nội địa phù hợp với các chuẩn mực nhân quyền căn bản chung của quốc tế.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quay sang châu Á, con sông Thinh Hỷ trong khu vực bị bão tác động ở miền Bắc Nhật Bản đã vỡ bờ, khiến cho thêm hàng chục cư dân bị kẹt lại và tăng sức ép đối với các giới chức cứu hộ đang phải đối phó với trận lụt tệ hại nhất tại đây tính từ nhiều thập niên qua. Sông Shibui đã tràn vào các ruộng lúa và nhà cửa vào sáng sớm hôm nay tại Osaka, một thị trấn chủ yếu là thôn quê nằm cách Tokyo 350 km về hướng Bắc. Các giới chức nói có ít nhất 40 người bị kẹt lại trong vùng này. Các nhân viên cứu hộ hôm thứ Sáu cũng cấp tốc giải cứu hàng trăm cư dân bị kẹt ở thành phố Jozo, cũng nằm ở hướng bắc thủ đô Tokyo, nơi mà sông Kinugawa đã vỡ bờ, tràn qua các rào cản vào ngày hôm trước, khiến cho nhiều người phải trèo lên lan can và mái nhà để chờ được cứu giúp. Nhiều máy bay trực thăng và tàu của quân đội đã giải cứu mấy mươi cư dân qua đêm thứ năm từ các mái nhà ở Jozo. Các giới chức cho biết là có ít nhất 25 người mất tích tại đó. Nhật Bản đã chứng kiến những trận mưa chút lớn trong tuần này do ảnh hưởng của bão Etao, lượng mưa tại một số khu vực vượt quá 60cm. Cho tới nay, các giới chức cho hay là có 3 người đã thiệt mạng trong trận lụt, kể cả một phụ nữ 63 tuổi, thiệt mạng khi một trận đất chùi cuốn đi ở Kanuma, phía bắc thành phố Jozo. Tổng cộng hơn 100.000 người ở khu vực đông bắc Nhật Bản đã được lệnh phải sơ tán vì trận bão. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phổ biến rộng rãi những cảnh báo bão, kêu gọi dân chúng hãy chuẩn bị đối phó với thêm các trận lụt và các vụ đất chùi trong những ngày sắp tới. Thủ tướng Shinzo Abe hôm qua cam kết sẽ tập trung vào những khu vực bị tác động nhiều nhất và đặt sự an toàn của dân chúng lên ưu tiên hàng đầu. Quay sang Nam Á, một tòa án ở Ấn Độ đã kết tội 12 người liên quan tới một loạt vụ nổ đã phát tung 7 chuyến xe lửa cách nhau chỉ vài phút cách đây 9 năm ở thành phố Mumbai. Các vụ nổ xảy ra vào giờ cao điểm tại các toa tàu hạng nhất đông người trên các chuyến tàu buổi tối đã giết chết ít nhất 188 người và làm bị thương hơn 800 người khác vào tháng 7 năm 2006. Gần 200 nhân chứng đã ra công khai cho ban công tố trong vụ án kéo dài 8 năm, vừa kết thúc vào tháng 8 năm ngoái. Các công tố viên nói vụ tấn công đã được thực hiện bởi nhóm chủ chiến Lashkar-e-Taiba sử dụng bom chế bằng nồi áp suất. Tòa án đặc biệt Maharashtra bài trừ tội ác có tổ chức do chánh thẩm Yatin Shinde công bố phán quyết của tòa hôm nay. Một người được tha bổng. Hình phạt dành cho những người còn lại theo dự kiến sẽ được tuyên trong ngày thứ hai. Hoa Kỳ hôm nay đánh dấu kỷ niệm 14 năm từ sau các cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tổng thống Obama và phu nhân cùng với nhân viên của Tòa Bạch Ốc đã dành một phút mặc niệm sáng sớm hôm nay trên sân cỏ của Tòa Bạch Ốc để tưởng nhớ những người đã mất. Chiều hôm nay, Tổng thống Obama sẽ mở một cuộc họp thân mật với các quân nhân ở căn cứ Fort Meade ngay bên ngoài thủ đô Washington để trò chuyện với những quân nhân nam và nữ đang phục vụ để bảo vệ đất nước. Tại New York, gia đình của các nạn nhân vụ khủng bố đang đọc tên của những người thân theo một truyền thống đã có từ 40 năm nay.
Các diễn biến xảy ra trên bầu trời một vùng đồng ruộng ở Pennsylvania ngày 11 tháng 9 năm 2001 được kể lại qua những kỷ vật được trưng bày tại Trung tâm Du khách mới ghi nhớ chuyến bay số 93. Phóng viên VOA từng tường thuật tại chỗ ngày 11 tháng 9 năm đó đi thăm lại hiện trường thảm họa, nay được biến thành một đài tưởng niệm quốc gia. Sau đây là bài tường trình chi tiết.
Bầu không khí hỗn loạn và hoang mang quanh vụ rớt chuyến bay 93 của hãng hàng không United bao trùm những cánh đồng trong quận Somerset ở tiểu bang Pennsylvania này vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Hôm nay đã được thay thế bằng sự yên tĩnh và bình lặng 14 năm sau khi một trong những giờ khắc quyết định lịch sử Mỹ chính là thảm kịch riêng của ông Gordon Felt.
It is surreal at times. Early on, it became very evident.
Có những lúc mọi sự dường như là siêu thực. Ban đầu chúng tôi nhận ra rất nhanh rằng những người thân yêu của mình, rằng các diễn biến quanh cái chết của họ đã mang một ý nghĩa lịch sử đáng kể đối với đất nước chúng ta.
Đó là lời kể của ông Gordon Felt. Người anh em của ông là Edward đã là một trong những hành khách trên chuyến bay 93 tìm cách chiếm lại buồng lái từ tay các phần tử khủng bố đã cướp chiếc máy bay. 35 phút cuối cùng của cuộc đời ông Edward Felt và những người đi cùng chuyến bay với ông đã được giải thích qua các kỷ vật được tái tạo và những phần triển lãm tương tác tại Trung tâm Du khách mới tưởng niệm chuyến bay 93, nơi các thành viên gia đình hy vọng du khách sẽ hiểu được tác động toàn bộ của các hành động của những người thân của mình. Ông Gordon Felt nói,
"They'll get a sense of who those 40 heroes were, as well as what their collective action."
Họ sẽ cảm nhận được 40 người anh hùng này là ai, cũng như các hành động tập thể của họ đã giúp cho trụ sở quốc hội sáng đó thoát được tai biến.
Ông Stephen Clark, thanh tra đài kỷ niệm chuyến bay số 93, nói:
It just amazes me that this aircraft was but 18 minutes away.
Tôi thực sự kinh ngạc khi nhận ra rằng chỉ có 18 phút nữa là chiếc máy bay này sẽ rơi xuống đúng thủ đô Washington.
Ông Stephen Clark là Tổng Giám đốc Sở Công viên Quốc gia, cơ quan chủ quản trung tâm du khách và khu vực bao quanh rộng 890 hectare đã trở thành một nơi thu hút khách đến thăm.
We're right around 325,000 a year, but there's no...
Số khách thăm hàng năm của chúng tôi vào khoảng 325,000. Nhưng chắc chắn với trung tâm mới được khai trương này, số khách thăm dự kiến sẽ tăng gấp đôi hay gấp ba trong một thời gian rất ngắn.
Ông Gordon Felt nói:
This is a story that resonates with people still 14 years later.
Đây là một câu chuyện mà 14 năm sau vẫn còn vang dội trong lòng mọi người.
Mặc dù sinh cư ở miền Bắc tiểu bang New York cách xa mấy trăm km, ông Felt nói mỗi năm ông đi thăm địa điểm này khoảng 6 lần.
But it's important for me to be here. It's important that family members be involved.
Có mặt ở đây là điều rất quan trọng đối với tôi. Tôi cảm thấy các thành viên gia đình tham dự vào tiến trình này là điều quan trọng.
Và họ đã tham dự vào mọi chuyện, từ việc mua khoảng đất tại địa điểm cho đến việc thiết kế trung tâm du khách với kinh phí 26 triệu đô la, cho tới số hàng tồn kho các cốc đựng cà phê và những chiếc áo thun trong cửa hàng lưu niệm. Ông Felt nói tất cả được thực hiện với hy vọng đem lại nguồn hứng khởi cho du khách.
I want people to be able to walk out of this memorial and say to themselves, if it was me, could I have done what they did?
Tôi muốn khi ra khỏi đài tưởng niệm này, mọi người sẽ tự nhủ là nếu là mình, liệu mình có thể làm được những gì họ đã làm hay không?
Đó là một câu hỏi mà những khách thăm có thể suy ngẫm trong khi hướng nhìn về nơi an nghỉ cuối cùng của 40 linh hồn trong lúc đứng dọc theo con đường cuối cùng được dựng lại bằng đá của chuyến bay United Airlines số 93.
Thưa quý vị, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói trong một cuộc phỏng vấn đầy xúc động rằng ông không chắc liệu ông có sẵn sàng để phát động chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống hay không sau cái chết mới đây của con trai. Xuất hiện trên chương trình The Late Show với người dẫn chương trình Stephen Colbert trên đài truyền hình CBS tối hôm qua, ông Biden nói bất cứ ai muốn ra dự tranh để giành chức Tổng thống phải dành hết tim óc, tâm hồn, năng lực và nhiệt huyết của mình để làm cho công việc đó. Ông nói với ông Colbert, nếu nói rằng tôi đang ở trong tình trạng đó, thì đó là nói dối. Con trai của Phó Tổng thống Biden, Bo Biden, hồi còn sống đã hối thúc cha hãy dự tranh chức Tổng thống. Bo Biden qua đời vào tháng 5 vừa qua vì bệnh ung thư não. Ông Biden kể rằng ông đã không cầm được nước mắt mới đây khi ra đón các quân nhân và gia đình họ ở thành phố Denver, bang Colorado, và có một quân nhân nói rằng anh ta đã từng phục vụ với Bo, con trai của ông, ở Iraq. Về việc ông đã khóc và khả năng ra tranh chức Tổng thống, ông Biden nói, lẽ ra tôi không nói điều này, không nên làm điều đó.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thể thao và Tạp chí Thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.